Có ai có cơ cấu thí dụ khác không? Còn câu hỏi gì không? Ừ, nên mời bạn.
Dạ thưa thầy, muốn hỏi một câu. Chẳng hạn như nói thẳng ra là tính chính cái bản thân của con chưa từng biết cái người đó là ai hết. Nhưng mà lần đầu tiên con gặp cái hình của người đó thôi. Và một người đó là một vị tu hành. Dạ. Mà mỗi một lần con chỉ cần nghĩ tới người đó thôi, hay là con thấy hình người đó thôi là con nghĩa là nước mắt khóc nức nở. Và con có cái cảm giác, thưa thầy, xin thầy giảng cho con biết là cái đó là do tâm hay là cái đó do thức?
Cái đó chắc chắn là do cái tâm của mình rồi. Mà lý do vì sao mà gặp cái người đó mà mình hình người đó, cái hình đó với em?
Dạ, cái hình con chưa từng gặp người đó mà
hình
giờ
đó.
Con dạ mà dạ.
Thì thầy cũng có một người kể cho nghe thầy nghe cái chuyện đó. Tức là cái bà này, cái bà Mỹ này đó, bà gặp cái hình của sư phụ của thầy thì bà cầm hình lên là bà thấy là bà khóc, bà cảm động lắm. Thì cái sự giải thích là như vậy này, là tại ra là cái bà này đó, bà làm việc xã hội rất nhiều, bà cảm động người ta nhiều lắm đó. Nhưng mà tại sao thì gặp cái hình này ấy, thì là bà lại khóc? Và tại ra là cái hình này nó gợi lên một cái chiều sâu rất là sâu trong tâm thức của bà. Vì cái người đó đó không phải là cái vì tu sĩ này là cũng bà hay chứ gặp ông mất rồi, ông chết rồi, sư phụ thấy ông mất rồi. Nhưng tại sao mà gặp hình này thì bà khóc? Mà bà chưa đọc cái chữ nghĩa gì hết về triết lý về ông thầy của sư phụ của thầy, bà không hề biết gì cả, gọi cái hình thôi. Nhưng mà cái sự giải thích của thầy đó là bởi vì cái chuyện mà bà cần nhất trong đời bà đó là cái sự buông xả. Mà cái ông thầy này là cái biểu hiện của sự buông xả, nên khi mà gặp này là tâm bà nó cái mở ra, cái cửa mà đóng lại không cho bà buông xả nó mở ra, cho nên bây giờ bà khóc. Và cái thầy hình này là bà khóc. Thì tẻ ra cho bà này, bà làm từ thiện, làm đủ thứ chuyện nhiều lắm. Nhưng bà chỉ có cái mà buông xả không được. Là cái danh bà. Danh mà buông xả không được này. Mà bà gặp rất nhiều thầy, nhiều người này nọ. Bà đi xây cả chùa bên Tây Tạng, mà làm đủ thứ chuyện tốt cả. Nhưng mà chỉ còn chuyện là bà gặp nhiều người lắm. Nhưng mà tự nhiên bà gặp thầy này như vậy, mà một cái hình thôi. Thì tẻ ra cái hình đó, cái người đó, vì cái người hình này là cái đại biểu của một cái đặc tính mà buông xả. Thế nên có lẽ cái vị thầy mà cô gặp đó, có thể không phải là vì cái nhân duyên của người đó với cô mà gặp nhau. Ví dụ như có nhiều người nghĩ là ô chắc là cô là nhiều khi kiếp trước là vợ chồng gì đó rồi đó. Thầy không nghĩ như vậy, mà thầy nghĩ là phải người đó, người bị thầy đó họ đại biểu có một cái đặc tính gì mà đại biểu rất là thâm sâu trong tâm cô, mà nó mở tâm của mình ra khi mà mình gặp cái hình đó. Thầy không biết được, thầy chỉ venture a guess là có lẽ như vậy. Nhưng mà cái chuyện đó xảy ra với rất nhiều người.
Con xin cảm ơn thầy, tại vì cái câu hỏi nó dựa trên cái là cái gut feeling hay là cái tâm
khi,
hay là
khi
cái
mà khi mà nó tới với nhau rồi thì cả gut feeling mà cả cái heart sensing này, nó là một cơ, không có hai nữa. Mà cái đó đưa tới một cái triết lý mà thầy nói gần như cả trăm lần trong nhiều đạo tràng đó. Cuộc sống của mình đó, mà chỉ có duy nhất đó, là mình biết chắc cuộc sống mình là đáng sống đó. Khi nào đó cái gut feeling, cái heart sensing và cái brand thinking đó, nó thẳng hàng với nhau. Tức là mình feel cái đó đúng rồi, mình cảm thấy là rất là mừng rỡ, vui vẻ. Và mình nghĩ về cái chuyện đó đó, nó thấu triệt, thấu suốt. Ba cái này nó hòa hợp với nhau thì được. Thì lúc đó là cuộc đời, cuộc sống của mình đó, là cuộc sống mình gọi là đúng với nhân quả ghê lắm. Vì cái gut feeling này, nó không cho mình làm chuyện sai lầm, mà mình gọi là lương tâm. Lương tâm nằm ngay gut feeling đó bạn. Còn cái heart sensing đó, cái tâm này nó thì nó sẽ làm cho mình càng nghe càng vui. Vì cái chuyện không vui mình đừng có làm, chuyện phải chuyện vui mới làm được. Cái chuyện vui đó nó phải đúng, mà nó hai cái đều với nhau. Nhưng rồi cái óc mình nó cho mình biết đó, cái chuyện đó phải làm như thế nào, cái procedure như thế nào thì không có tạo ra nghiệp, không tạo ra những xích mích. Trên ba cái đó đi với nhau đó thì cuộc sống của mình đó, là cuộc sống ở trên cực lạc. Nên khi câu hỏi như vậy đó thì rõ ràng là mấy cái này nó liên hệ với nhau, đi với nhau. Cho nên nói cái này là của gut feeling hay là của heart sensing, nó là một. Okay.
Thưa thầy, đến đây là hết câu hỏi cho hôm nay.
Trời.
Nhưng mà hôm kỳ trước ngày cái bài giảng Hoa Nghiêm Tịnh Độ đó, chúng con còn 5 câu hỏi chưa được hỏi, thì bây giờ xin thầy
mấy bạn muốn nghe hay là mấy bạn muốn về? Nó đã về cả rồi. cái gut feeling, cái lương tâm của họ là muốn ngồi lại sợ thầy buồn, nhưng mà cái tâm họ muốn sao bạn? Về cho rồi, về cho rồi. Khó xử quá, khó xử quá. Thôi mình nói một câu thôi, mình cho mình về, nói một câu đủ rồi. Tội ba con quá. Một câu thôi.
Kính bạch thầy, thiền tịnh song tu có tốt không hay chỉ là nên theo một pháp môn mà thôi?
À, thiền tịnh song tu là tốt chứ, nhưng mà nên tu thiền thôi rồi tu tịnh, tu tịnh thôi rồi tu thiền. Tu qua tu lại như vậy thì cũng được, không can chi tốt. Câu hỏi gì nữa, nó ngắn quá.
Kính thưa thầy, có lần thầy đã hứa sẽ giảng về ngũ hành. Chúng con đã chờ đợi mỏi mòn hơn một năm rồi mà vẫn chưa nghe thầy nhắc đến. Vẫn biết rằng ngũ hành không có trong triết lý của Đức Phật, nhưng chúng con vẫn mong được thầy giảng dạy để được mở rộng tầm nhìn và từ đó có thể tham hiểu đạo Phật một cách sâu sắc hơn. Tha thiết kính xin thầy đừng quên lời thầy đã hứa. Kính đa tạ ơn thầy và ký tên một nhóm Phật tử đang âm thầm đi theo bước chân thầy.
Không, thầy thích giảng về ngũ hành lắm. Thầy ngũ hành đó gọi là ngũ hành tánh, tức là cái tướng của mỗi người đó, nó có cái ngũ hành âm dương đó đó bạn. Kính mạch đó, nó có ngũ hành gì, nhưng mà cái tướng bên ngoài có ngũ hành. Mà đó cái lý do tại sao mà cái người này lại không thích người kia, mà tại sao người kia làm cái việc đó ở lúc đó, ngày đó, tháng đó. Tức là tại sao họ phát hiện như vậy, tức bởi vì cái hành nào đó, cái mộc của họ thổ cái nào nó mạnh quá. Mà nó giải thích cho mình được tại sao đó. Là mình nhiều khi mình ngồi trong cái nhóm người với nhau thì mình hợp với người này mà không hợp với người kia. Mà cái người kia họ làm dọa cách mấy thì mình cũng sẽ tìm lỗi lầm người đó, là bởi vì cái hành mình không hợp. Thế nên bạn đừng buồn là khi là thấy là cái người đó cứ nói xấu bên ngoài. Không phải là vì là dần thân tỳ hợi tự hành xung. Mà thật sự là bởi vì là cái dạng người mình đó bạn, cái energy dạng người mình đó, nó không hợp với dạng energy khác. Nó không hợp với nhau, nó hai cái dạng nó đùng xung đột nhau. Đây là một cái đề tài mà thầy muốn nói cho bạn nghe để quảng cáo sơ đó. Năm 1990 đó, thì ở bên Trung Hoa Đại Lục đó, nó có một cái nhà chuyên gia về ngũ hành. Mà ông này là cháu của ông họ Vương. Ông Vương này đó là em của vị phương trưởng mà Hòa Thượng Thuyên Hóa tu chung với nhau. Tức là cái dòng phái của cái chùa của thầy đó, chùa tổ của thầy đó. Cái ông này ông tới Vàng Phật Thánh Thành. Ông dạy tụi thầy, ông train tụi thầy, vì ông nói một câu như vậy là các thầy đó là học ở đây mà học toàn đồ Mỹ không, các thầy không biết được cái văn hóa mà của hồi xưa là sư phụ của thầy và những người bên kia họ học làm sao cả. Tôi sẽ đem cái tinh hoa văn hóa này tôi dạy cho. Tụi thầy nghe mừng lắm, mà tưởng là ông dạy về cái gì mà bí hiểm hay nọ. Không, tại ra là ông đem ngũ hành ra ông dạy luôn 3 tháng luôn. Vừa học vừa trả bài vừa đi thí nghiệm nữa. Rồi là mình phải có hai người mình thử qua thử đúng người này nó đủ hay lắm. Thế nên học một cái khóa đó, ông dạy toàn thằng tao, thầy có một cuốn sách bự là chuyên học về cái đó. Là năm khoảng năm 89 90, khoảng 89, trong 1989 90 thì tôi học rồi, nhưng xong rồi thì bây giờ đó thì nhiều năm nhiều tháng rồi mình học rồi để đó, không có làm gì cả, không chơi gì cả, không có nói chuyện tới nữa, để đó thôi. Thì học rồi thì đâu không lẽ cứ mỗi ngày mà đi ra nói ủa cô này có vẻ kim này. À cô kim. Thì tự nhiên là mình cái lộ mà người ta phiền quá. Thế nên thầy để xó không nói cả. Nhưng mà cái dùng của nó là như vậy này. Bị nhờ biết như vậy. Cho nên nhiều khi mình ở trong một nhóm với nhau đó. Thì thầy cứ thang vắng thở dài vì thầy thấy là khó nói quá. Là hai người đó hai cái hành nó khác nhau rồi. Họ cứ cừ nhau hoài. Đó. Thế nên bây giờ nếu mà muốn nói lại thì chắc có lẽ thầy sẽ tìm thời gian để thầy nói lại. Bài vạn thì có rồi, tìm thời gian nói lại. Thầy chỉ nói cái này là thầy nói cái gì đó, tiền nhân hậu quả cho bạc biệt thôi, chứ không phải là cái gì cả. Rồi muốn câu hỏi nữa không? Thôi mình về. Thôi câu nữa rồi về. Câu nữa.
Kính thưa thầy, khi nghe thầy kể về cụ bà thân mẫu của thầy được vãng sinh nhờ vào sức hộ niệm của thầy, Con có điểm thắc mắc, kính nhờ Thầy giải dùm con. Vãng sinh cực lạc là bất thối chuyển. Nếu người tạo nhiều sát nghiệp mà nhờ vào duyên hộ niệm của Bậc Đại Sư trong giờ phút lâm chung được vãng sinh về cực lạc, vậy thì những nhân ác nghiệp không còn trả quả nữa hay sao?
Thầy xin nói cho ba cụ mẹ của thầy đó. Ba tụng kinh là mỗi ngày đều như nhau cả, là khoảng 4 giờ rưỡi 5 giờ sáng ba dậy ba tụng kinh Pháp Hoa. Mà ba cả đời ba trì kinh Pháp Hoa là từ bước ba mà lấy chồng tới đấy, mà lúc ba mà mất cũng khoảng 30 năm. Các hớn nha, hớn nha. Ba trì kinh Pháp Hoa và đường Pháp Hoa là ba tụng lúc này nhiều có nhiều phẩm nữa, là ba đọc lè lắm, đó thế nên ba đọc kinh nhiều lắm. Thế nên ba nhấn ba niệm Phật, ba tụng kinh là nhiều rồi, ba cũng làm phước cũng không phải ít. Cũng nhiều lắm. Thành ra nói lại thì là cũng có cái nhân quả, có cái nhân mà tu hành như vậy, tự nhiên mày có cái người họ xuất hiện ra lúc mà mình lâm chung bạn. Chứ không phải tự nhiên là mình không cần tu gì cả, mình có người lâm chung. Người lâm chung mình là cái trigger thôi. Cái co mà lại thôi, chứ còn thật sự cái chuyện quan trọng là mình phải tu hàng ngày để mà có cái nhân duyên đó. Cho nên này, không tu mà có là chuyện hiếm. Phải tu để có nhân duyên. Nên cái cuối cùng cả thì là ba có người bên cạnh thầy, người gia đình thầy tụng niệm cho ba, thì cái đó là cái chuyện sự thiệt. Thành ra thầy nghĩ rằng là mình đừng nên nhờ vào cái hộ niệm quá, mà mình nên hàng ngày mà tập tu hành. Bây giờ bác tưởng tượng nếu bác mà làm cái phương pháp như hồi nãy đó, của thầy, bác phải ôm thì sao bạn? Ôm thì sao? Mở ra, mà a thì sao bạn? Xả hết. Bây giờ bác có thể bỏ những cái chữ đó, bác thấy ôm là a di đà. A là A Di Đà. Bạn làm sao không được cả. Nhưng mà cái chữ đó, cái quan trọng là có cái sáo đó, cái âm thanh đó đó. Bạn mà có cái âm thanh đó thì âm thanh đó nó mới thay đổi được cái mình gọi là cái brainwave trên não của bác này. Cái não, cái điện đồ của bác lúc này được. Nếu bác chỉ thở vô thở ra không đó, thì não bác nó chưa có bị ảnh hưởng. Mà sau này thầy sẽ lấy cái não điện đồ thầy thử cho bác coi cho bác có thấy. Cho nên bạn thở bố thở ra, bạn dùng chữ ôm chữ á đó, thì cái não điện đồ của bạn nó sẽ bị thay đổi, và do đó đó con người bạn nó sẽ thay đổi, cái biển sóng của bạn đó nó nhẹ lại, nó bình thường lại đó. Thành ra bây giờ đó bạn có thể niệm Phật ngay bây giờ đi, mà dùng cái phương pháp niệm Phật của thầy đó, ôm á, ôm như Đà Phật đây, niệm bốn tâm đi đó. Cho người mình nhẹ lại thì bạn sẽ có hết kết quả rất là mau, chứ không có lâu xa gì cả. Đấy, câu hỏi đó có phải như vậy không? Trả lời như vậy đúng không? Rồi. Thôi bây giờ thôi còn câu cuối cùng về cho rồi. Bây giờ đầu năm mới thì nó về rồi, thôi họ bà con họ bỏ về phiền quá, tội bà con quá. Ok.
Câu này dài cả
trang. Ôi trời, ngắn. Xin cho câu ngắn dùng chút, dài quá.
Ok. Câu dài cả trang đó mình để dành kỳ sau nha quý vị. Dạ, bây giờ còn câu ngắn đây. Kính thưa Thầy, hôm tháng 9 September 2005, con có nghe Thầy nói sẽ đi gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Con xin Thầy cho biết cảm nghĩ của Thầy khi gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Ôi dạ, Thầy cảm thấy feel good. Rồi, xong. Ok, thôi thì mình sẽ gặp nhau lần khác. Cảm ơn các bạn, cảm ơn thầy.
Thưa quý vị, chúng ta còn một cái việc chót chúng ta trước khi làm nữa, quý vị nhớ không? Lúc hồi trưa tụi mình đồng ý với nhau đó, quý vị nhớ không? Dạ. Bây giờ mời quý vị cùng đứng dậy đi, chúng ta. Thưa quý vị, bây giờ lúc nãy mình đồng ý là nói 5 chữ nhớ không? Vậy chỉ đếm 1, 2, 3 là quý vị nói nha. 1, 2, 3.
Thầy không nghe rõ.
Thầy cho chúng con làm lại đi.
Ôi, cảm ơn các bạn. Happy New Year các bạn.